chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Những nội dung sau sẽ có trong chương trình hôm nay.
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành quy định 55 QĐTU về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên.
Sẽ có 8 bộ luật mới được Quốc hội thông qua trong 2 năm 2015-2016, bắt đầu có hiệu lực thi hành trong năm 2017.
Thực tế đã chỉ ra rằng, những người đam mê cờ bạc thường dẫn đến hệ lụy làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, tương lai con cái và nhiều vấn đề khác tạo nên gánh nặng cho xã hội. Chuyên mục câu chuyện pháp luật trong chương trình hôm nay sẽ đề cập nội dung này.
Những nội dung tiếp theo của luật báo chí sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Tìm hiểu pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 19 tháng 12 năm 2016, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã ký ban hành quy định 55 QĐTU về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Theo đó, nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác để ăn uống, tiệc tùng, tặng nhận quà với động cơ vụ lợi. Việc tổ chức cưới hỏi, mai chay, giỗ, Tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Nghiêm cấm việc lợi dụng để biếu xén, đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng, chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè xén xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội. Không tổ chức đoàn xe đưa đón, khẩu hiệu, chai thảm, tặng quà và tổ chức ăn uống lãng phí khi có đoàn công tác đến địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở. Phát huy vai trò tích cực của nhân dân, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát thực hiện quy định trên.
8 bộ luật mới bắt đầu có hiệu lực từ năm 2017. 1. Luật Dược 2016 được Quốc hội thông qua vào ngày 6 tháng 4 năm 2016 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. 2. Luật Báo chí năm 2016 được Quốc hội thông qua vào ngày 5 tháng 4 năm 2016 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. 3. Luật Trẻ em năm 2016 được Quốc hội thông qua vào ngày 5 tháng 4 năm 2016 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. 4. Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 được Quốc hội thông qua vào ngày 25 tháng 11 năm 2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. 5. Luật phí và lệ phí năm 2015 được Quốc hội thông qua vào ngày 25 tháng 11 năm 2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. 6. Bộ luật dân sự năm 2015 được Quốc hội thông qua vào ngày 24 tháng 11 năm 2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. 7. Luật kế toán năm 2015 được Quốc hội thông qua vào ngày 20 tháng 11 năm 2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. 8. Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 được Quốc hội thông qua vào ngày 25 tháng 6 năm 2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.
Chuyên mục Câu chuyện pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 12 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 5 trong số 17 bị cáo về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức ghi số lô, số đề do hai vợ chồng Nguyễn Văn Phú và Vũ Thị Thảo cùng trú tại huyện Sóc Sơn cầm đầu. Trước đó, ngày 23 tháng 5, Tòa án Nhân dân huyện Sóc Sơn đã tuyên phạt 17 bị cáo trong vụ án này với các mức án khác nhau. Tuy nhiên, 5 trong số 17 bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ mức án so với bản án sơ thẩm. Phản ánh của phóng viên Duy Quyền có mặt tại phiên tòa.
Phiên tòa xét xử phúc thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đối với 17 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại huyện Sóc Sơn diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 12. 5 trong số 17 bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt so với bản án sơ thẩm. Trong đó, đáng chú ý là hai vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Phú và Vũ Thị Thảo đã kháng cáo và được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội chấp nhận sửa một phần bản án sơ thẩm trước đó. Theo cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, vợ chồng Thảo Phú đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề qua máy phác và điện thoại với số tiền gần 250 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 60 triệu đồng. Các bị cáo khác như Nguyễn Văn Quang, Nghiêm Văn Năm, Nguyễn Văn Nghiêm với vai trò chân rết đã giúp sức tích cực để hai vợ chồng Phú Thảo thực hiện hành vi của mình. Kết thúc phiên tòa, Vũ Thị Thảo nhận mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm. Ngoài tịch thu số tiền thu lợi bất chính, Thảo còn bị phạt 20 triệu đồng. Bị cáo Phú cũng được sửa một phần bản án nhưng phải chịu mức hình phạt là 42 tháng tù. Nhận được bản án này, bị cáo Phú xúc động cho biết hình phạt đối với hành vi của vợ chồng bị cáo tại tòa sơ thẩm là đúng người đúng tội. Nhưng qua tòa phúc thẩm, vợ bị cáo được sửa thành án treo thì đây là một bản án mang tính nhân văn sâu sắc. Từ bây giờ, vợ bị cáo có thể ở nhà chăm sóc con cái và cha mẹ, bị cáo Nguyễn Văn Phú chia sẻ.
Cảm thấy là thoải mái là để cho một người ở nhà, trông nom nhà cửa, các cháu. Đang án ngồi, 36 tháng án ngồi, bây giờ chửi sang 36 tháng án treo. Là gia đình hoàn cảnh này, đây bố, đây, hôm nay hoãn cái là bố đang mấy hôm nay cứ chê, cứ thỉnh thoảng lại chờ chết. Gia đình này, con thì lớn rồi nhưng nó chưa có công ăn việc làm. Một người đi và một người ở nhà để trông nom nhà cửa, trông các cháu. Vì hai đứa chưa xây dựng gia đình mà. Đã đi tù ra nhỉ, riêng ân hận. Mang tiền án, tiền sự cho người thì về sau lại ảnh hưởng mãi về sau. Tốt nhất là mọi người đều xa ra. Vì cờ bạc là hầu hết, nếu bài lá thì chơi bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Xã hội nó bịt nhiều lắm, còn lô đề thì nó theo vận may.
Tuy bản án đối với bị cáo Vũ Thị Thảo, người có vai trò tổ chức đánh bạc trong vụ án này, dù là án treo nhưng với thời gian thử thách 5 năm. Đây là khoảng thời gian thử thách khá dài để bị cáo này cân nhắc trước khi có những hành vi vi phạm pháp luật. Bởi trong thời gian thử thách, nếu bị cáo còn tiếp tục có hành vi tái phạm hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác, bị cáo Thảo sẽ chấp hành bản án mới và 36 tháng tù của vụ án này. Anh Nguyễn Thành Trung, người theo dõi phiên tòa cho rằng:
tôi thấy bản án đối với hai vợ chồng bị cáo Phú và Thảo là hợp tình hợp lý. Bởi hành vi vi phạm của hai bị cáo đáng lẽ là phải phạt thật nặng. Nhưng với 5 năm thử thách đối với bị cáo Thảo là khoảng thời gian để bị cáo không thể tái phạm như là vi phạm pháp luật. Còn đối với bị cáo Phú nhận hình phạt 2 năm rưỡi cũng không phải là ngắn. Nói chung là tòa áp dụng hình phạt khá linh hoạt.
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng tội phạm và tệ nạn cờ bạc đã dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cướp giật, trộm cắp và nhiều hệ lụy xã hội khác gây ảnh hưởng không tốt đến an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận xã hội. Do vậy, mức hình phạt đối với hai vợ chồng Phú Thảo là tương đối nhẹ, tuy nhiên xét về hoàn cảnh gia đình và là hai vợ chồng thì tòa án áp dụng khung hình phạt phù hợp.
Một số đối tượng là lười lao động và tham gia đánh bạc để gây nên cái tình trạng mất trật tự trị an dưới địa bàn. Có những gia đình là phải bán nhà bán cửa để vì thu bạc phải bán nhà bán cửa, vợ chồng phải chia tay về những cái vấn đề này. Việc đánh bạc cũng chính là cái nguyên nhân để phát sinh những cái tình trạng tội phạm khác.
Bản án đã được tuyên, Nguyễn Văn Phú và Vũ Thị Thảo không những không làm giàu được mà còn phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật. Đây cũng là bài học để những người có máu đỏ đen hãy dừng lại trước khi quá muộn.
Thưa quý vị và các bạn, tội phạm và tệ nạn cờ bạc đã dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác nhau như cho vay nặng lãi, cướp giật, trộm cắp và nhiều hệ lụy xã hội khác gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Bất cứ hành vi cờ bạc nào rồi cũng sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện, triệt phá và phải trả giá bằng những bản án. Vụ án hai vợ chồng Nguyễn Văn Phú và Vũ Thị Thảo trú tại huyện Sóc Sơn tổ chức đánh bạc mà Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm chỉ là một ví dụ trong rất nhiều vụ án khác liên quan đến cờ bạc. Để cuối cùng, cái mà họ nhận được thì mất rất nhiều.
Cờ bạc không chỉ làm tán gia bại sản của nhiều gia đình mà còn nảy sinh nhiều loại tội phạm khác. Có không ít những vụ án nghiêm trọng với mức độ gây án hết sức manh động, táo tợn và dã man. Nhiều người không thể hình dung nổi vì sao tệ nạn cờ bạc lại có sức công phá mạnh mẽ, gây nên những bi kịch đau lòng đến vậy. Hậu quả của tệ nạn cờ bạc là vô cùng lớn, để lại cho xã hội vô vàn nỗi đau, khiến nhiều gia đình tan cửa nát nhà. Dư luận ở An Giang hẳn chưa quên vụ án Phạm Huỳnh Hải, trú tại ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, đã có hành vi giết người, cướp của mà nguyên nhân là do nợ nần cờ bạc. Theo hồ sơ vụ án, vì đam mê cờ bạc, Hải thường xuyên sang casino tại Gò Tà Mâu, ấp Tà Mâu, xã Pun Sang, huyện Prey Chusa, tỉnh Tà Keo, Campuchia, giáp biên giới với thị xã Châu Đốc, An Giang, đánh bạc bằng hình thức tài xỉu dẫn đến nợ nần. Do không còn khả năng trả nợ, vay tại quỹ tín dụng Mỹ Đức và nhiều người khác với số nợ khoảng 170 triệu đồng. Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Hải thấy anh Hà Văn Xuyên là người làm thuê cho anh ruột của Hải có tài sản giá trị nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Ngay ngày hôm sau, Hải đã thực hiện hành vi của mình khiến nạn nhân tử vong. Sau khi có tiền, Hải lại sang Campuchia đánh bạc tiếp. Khi cơ quan điều tra phát hiện, Hải đã ra đầu thú. Cờ bạc với nhiều hình thức khác nhau không chỉ xuất hiện ở đô thị, nơi mà nhiều người có điều kiện về kinh tế, mà ở nông thôn, các hình thức bắn cá, chơi cờ tướng, lô đề cũng len lỏi vào từng gia đình. Không khó để có thể bắt gặp ở đâu đó, người dân tụm năm, tụm ba để chơi trò đỏ đen tiêu khiển cho mình. Người thắng thì cười ha hả, người thua thì bực tức, tìm cách gỡ gạc lại số tiền đã mất. Nhẹ thì lấy tiền của vợ, chồng, cha mẹ, hết chỗ lấy thì đi vay mượn của bạn bè, người thân trong gia đình. Để rồi nợ chồng lên nợ, nặng nề hơn thì đi trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản của người khác. Không khó để tìm được những câu chuyện hay những chia sẻ của người thân trong gia đình có người chơi cờ bạc trên các trang báo. Ở đó hầu hết là những hệ lụy buồn, gia đình thì tán gia bại sản, vợ mất chồng, con lìa cha vì tù tội. Tết Nguyên đán 2017 đang đến gần, thời điểm trong và sau Tết, tệ nạn cờ bạc sẽ hết sức phức tạp. Do vậy, cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa kế hoạch, triệt phá những ổ nhóm, đối tượng liên quan đến cờ bạc. Và hơn hết, những người có ý định làm giàu từ trò đỏ đen, hãy dừng lại trước khi quá muộn, bởi cờ gian, bạc lận, không những không được gì mà còn mất đi nhiều thứ.
Không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật số trước, chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn mục 1 và mục 2 chương 3 của luật báo chí. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe các mục tiếp theo của chương 3.
Mục 3, người đứng đầu cơ quan báo chí. Điều 23, người đứng đầu cơ quan báo chí. 1. Người đứng đầu cơ quan báo chí là tổng biên tập. Đối với báo in, báo điện tử là tổng giám đốc hoặc giám đốc. Đối với báo nói, báo hình. 2. Tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí gồm: A. Là công dân Việt Nam có địa chỉ thường trú tại Việt Nam. B. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo không áp dụng tiêu chuẩn này. C. Có thẻ nhà báo còn hiệu lực. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo, tạp chí khoa học không áp dụng tiêu chuẩn này. D. Có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật, từ khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động.
Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan báo chí. 1. Chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản báo chí và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình. 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của cơ quan báo chí. 3. Phê duyệt kết cấu nội dung, ấn phẩm, kênh, chương trình phát thanh, truyền hình, báo, chuyên trang của báo điện tử. 4. Chỉ đạo thực hiện tôn chỉ, mục đích và các quy định ghi trong giấy phép. 5. Quản lý nhân sự, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà báo, phóng viên, nhân viên, quản lý tài sản, cơ sở vật chất của cơ quan báo chí. 6. Không được đảm nhiệm chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí khác.
Mục 4. Nhà báo. Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo. 1. Nhà báo là người hoạt động báo chí được cấp thẻ nhà báo. 2. Nhà báo có các quyền sau đây. A. Hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động báo chí ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp. B. Được khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật. C. Được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật. D. Được hoạt động nghiệp vụ báo chí tại các phiên tòa xét xử công khai, được bố trí khu vực riêng để tác nghiệp, được liên lạc trực tiếp với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật. D. Được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí. E. Khước từ việc tham gia biên soạn hoặc thể hiện tác phẩm báo chí trái với quy định của pháp luật. 3. Nhà báo có các nghĩa vụ sau đây. A. Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới, phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân, phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. B. Bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát hiện tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực, đấu tranh phòng chống các tư tưởng, hành vi sai phạm. C. Không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu và làm việc vi phạm pháp luật. D. Phải cải chính, xin lỗi trong trường hợp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. D. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan báo chí về nội dung tác phẩm báo chí của mình và về những hành vi vi phạm pháp luật. E. Tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.
Điều 26. Đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo. 1. Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo chí thông tấn. 2. Trưởng phòng, ban, phó trưởng phòng, ban, nghiệp vụ báo chí của cơ quan báo chí thông tấn. 3. Phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí thông tấn. 4. Người quay phim, đạo diễn chương trình phát thanh, truyền hình, trừ phim truyện của các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và sản xuất phim tài liệu của nhà nước. 5. Phóng viên, biên tập viên, người phụ trách công tác phóng viên, biên tập viên ở đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương. 6. Người đã được cấp thẻ nhà báo nhưng được điều chuyển sang làm công việc khác vẫn tiếp tục có tác phẩm báo chí được sử dụng, được cơ quan báo chí xác nhận, được xét cấp thẻ nhà báo trong các trường hợp cụ thể sau. A. Được điều động công tác tại các đơn vị không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ báo chí của cơ quan báo chí. B. Được điều chuyển sang làm công tác giảng dạy chuyên môn ngành báo chí tại các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của luật giáo dục đại học. C. Được điều chuyển làm cán bộ chuyên trách tại Hội Nhà báo các cấp, trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về báo chí.
Điều 27. Điều kiện tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo. 1. Người công tác tại cơ quan báo chí quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều 26 của luật này được xét cấp thẻ nhà báo phải bảo đảm các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây. A. Là công dân Việt Nam có địa chỉ thường trú tại Việt Nam. B. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số đang thực hiện các ấn phẩm báo in, chương trình phát thanh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử bằng tiếng dân tộc thiểu số, phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên. C. Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, phải có thời gian công tác liên tục tại cơ quan báo chí, đề nghị cấp thẻ từ 2 năm trở lên, tính thời điểm xét cấp thẻ, trừ tổng biên tập, tạp chí khoa học và những trường hợp khác theo quy định của pháp luật. D. Được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công tác đề nghị cấp thẻ nhà báo. 2. Những trường hợp quy định tại khoản 5, điều 26 của luật này được xét cấp thẻ nhà báo phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại các điểm A, B và D khoản 1 điều này và phải bảo đảm các điều kiện tiêu chuẩn sau đây. A. Là cộng tác viên thường xuyên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. B. Có ít nhất 12 tác phẩm báo chí đã được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong một năm tính đến thời điểm xét cấp thẻ. C. Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, phải có thời gian công tác liên tục tại Đài Truyền thanh Truyền hình cấp huyện và tương đương từ 2 năm trở lên tính đến thời điểm xét cấp thẻ. D. Được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cấp thẻ nhà báo. 3. Các trường hợp sau đây không được xét cấp thẻ nhà báo. A. Không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 26 của luật này. B. Đã vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. C. Đã bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động mà chưa hết thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm xét cấp thẻ. D. Là đối tượng liên quan trong các vụ án chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. D. Đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án mà chưa được xóa án tích. E. Bị thu hồi thẻ nhà báo do vi phạm quy định của pháp luật mà thời gian thu hồi thẻ chưa quá 12 tháng kể từ ngày ra quyết định đến thời điểm xét cấp thẻ.
Điều 28. Cấp đổi thu hồi thẻ nhà báo. 1. Thẻ nhà báo cấp cho những người có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 27 của luật này để hoạt động báo chí. 2. Kỳ hạn cấp thẻ nhà báo là 5 năm, thời hạn sử dụng thẻ nhà báo được ghi trên thẻ. Trong trường hợp đặc biệt, việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định. Hết kỳ hạn của thẻ nhà báo, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp đổi thẻ nhà báo theo kỳ hạn mới. 3. Người đã được cấp thẻ nhà báo khi chuyển sang làm việc tại cơ quan, đơn vị công tác khác mà vẫn thuộc đối tượng được cấp thẻ nhà báo theo quy định tại Điều 26 của luật này thì phải làm thủ tục xin đổi thẻ nhà báo về cơ quan mới. 4. Trường hợp thẻ nhà báo bị mất, bị hỏng, người đã được cấp thẻ nhà báo phải làm thủ tục xin cấp lại thẻ nhà báo. Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhà báo phải có ý kiến xác nhận của cơ quan báo chí, cơ quan công tác, công an xã, phường, thị trấn, nơi mất thẻ về trường hợp mất thẻ, trường hợp thẻ bị hỏng thì phải gửi kèm theo thẻ cũ. 5. Người được cấp thẻ nhà báo phải nộp lại thẻ nhà báo trong những trường hợp sau đây. A. Người được cấp thẻ nhà báo nhưng chuyển sang làm nhiệm vụ khác, không còn là đối tượng được cấp thẻ nhà báo theo quy định tại Điều 26 của luật này. Người được cấp thẻ nhà báo đã nghỉ hưu, người đã hết thời hạn hợp đồng lao động nhưng không được ký tiếp hợp đồng lao động mới hoặc không tiếp tục làm việc tại cơ quan báo chí. B. Người được cấp thẻ nhà báo làm việc tại cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông. C. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định về các nội dung quy định tại điểm A và điểm B khoản này, người đứng đầu cơ quan công tác của người được cấp thẻ nhà báo chịu trách nhiệm thông báo bằng văn bản về các trường hợp quy định tại điểm A khoản này, thu lại thẻ nhà báo và nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp người được cấp thẻ nhà báo không nộp lại thẻ, cơ quan báo chí có trách nhiệm thông báo trên các sản phẩm báo chí của mình, trừ trường hợp người phải nộp lại thẻ đã mất thẻ và báo cáo bằng văn bản với Bộ Thông tin và Truyền thông. D. Người thuộc đối tượng phải nộp lại thẻ nhà báo quy định tại điểm A và điểm B khoản này trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp lại thẻ nhà báo nếu được một cơ quan báo chí tiếp nhận vào làm việc theo chế độ hợp đồng từ 1 năm trở lên thì được xét đổi thẻ nhà báo theo quy định tại khoản 3 điều này. 6. Người được cấp thẻ nhà báo bị thu hồi thẻ nhà báo trong các trường hợp sau đây. A. Vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, về hoạt động nghiệp vụ báo chí, thông tin trên báo chí hoặc sử dụng thẻ nhà báo không đúng mục đích gây hậu quả nghiêm trọng. B. Bị cơ quan tiến hành tố tụng quyết định khởi tố bị can. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối với nhà báo đó hoặc kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, tuyên nhà báo đó không có tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự, thì cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có trách nhiệm trả lại thẻ nhà báo. C. Bị cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khiển trách 2 lần liên tục trong 2 năm theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động. D. Thôi việc nhưng không nộp lại thẻ nhà báo. 7. Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan cấp, đổi lại và cấp lại thu hồi thẻ nhà báo. 8. Hồ sơ thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo luật báo chí sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và Đời sống lần sau. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở 2 dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài của trang tin điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.